Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày mùng 5 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Hồng y Parolin nói, Liban luôn ở trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các tín hữu tham gia giờ cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ tại cảng Beirut cách đây 5 năm, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với người dân Liban, cầu nguyện cho các nạn nhân và khích lệ họ kiên vững trong hy vọng giữa thử thách. Đức Hồng y nói rằng Liban yêu dấu và đau khổ luôn ở trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư về thái độ và lời nói của Chúa Giêsu trong phúc âm khi đứng trước cái chết của ông Lazaro. Trước cái chết, Chúa Giêsu đã khóc, và nước mắt của người hòa cùng với nước mắt của chúng ta trước sự mất mát và đau khổ của những người thân yêu. Vì vậy, Chúa Kitô luôn gần gũi với mỗi người trong anh chị em. Đức Thánh Cha giải thích rằng, qua sự hồi sinh của ông Lazaro, niềm hy vọng Kitô giáo tìm thấy sự đảm bảo rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa của sự sống và rằng sự chết sẽ không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta. Do đó, nếu trước mầu nhiệm sự chết và đau khổ, chúng ta vẫn chìm trong bóng tối, thì Chúa ban cho chúng ta ánh sáng đức tin. Đây là niềm hy vọng của chúng ta trước cái chết. Và kể từ khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, đối với những người tin, một cánh cửa đã mở ra và dẫn vào nhà Cha, nơi chính Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Liban hãy hướng về trời, vì ở đó có Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đức Thánh Cha mong mỗi tín hữu Liban cảm nhận được tình thương của Ngài và của toàn thể giáo hội. Ngài cũng cảm ơn các giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ đã gần gũi với người dân và hỗ trợ họ bằng cách giúp cho họ hướng mắt lên trời và bước đi trên mặt đất với niềm hy vọng, đặc biệt là qua những cơn thử thách. Ngài phó thác họ cho sự che chở và cầu bầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và các vị thánh Liban và ban phép lành tòa thánh cho họ như một dấu chỉ an ủi.
Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội phi châu thúc đẩy hiệp nhất giữa những rạn nứt của xã hội.
Vatican, trong sứ điệp do Đức Hồng y quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin ký, gửi đến Đức Hồng y Ambongo, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến các tham dự viên Đại hội đồng lần thứ 20 của các hội đồng giám mục châu Phi và Madagascar, diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 tại Kigali, Rwanda, và kêu gọi các giáo hội địa phương hãy trở thành dấu chỉ hy vọng cụ thể và thúc đẩy sự hiệp nhất, đặc biệt là ở những nơi xã hội bị chia rẽ và phân cực.
Đại hội của các hội đồng giám mục châu Phi và Madagascar lần thứ 20 có chủ đề Chúa Kitô, nguồn hy vọng, hòa giải và hòa bình. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng cuộc họp này sẽ là một trải nghiệm sâu sắc về tình yêu Thiên Chúa để đánh thức trong các tâm hồn niềm hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ của Chúa Kitô. Sau đó, Ngài khuyến khích mọi người nỗ lực cho sự hiệp nhất và để các giáo hội địa phương ngày càng trở thành những dấu chỉ hy vọng cụ thể cho tất cả mọi người. Ngài cũng phó thác tất cả các dự án tương lai của giáo hội tại châu Phi cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hy Vọng. Hơn 200 đại biểu, bao gồm 13 hồng y, trong đó có Đức Hồng y Michael Jackney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, 85 giám mục, 72 linh mục và hàng chục tu sĩ nam nữ đã tham dự đại hội toàn thể lần thứ 20 của các hội đồng giám mục châu Phi và Madagascar. Giáo hội và chính phủ Rwanda đã nỗ lực hết sức để đảm bảo sự thành công của đại hội. Phát biểu tại ngày khai mạc đại hội, Thủ tướng Rwanda, tiến sĩ Justin Nemsigumba đã ca ngợi các giám mục đã chọn Rwanda làm quốc gia đăng cai, và khen ngợi giáo hội châu Phi là đối tác đáng tin cậy của nhiều chính phủ, đặc biệt là trong các lĩnh vực dịch vụ xã hội, giáo dục và y tế. Ông nói, giáo hội tại châu Phi với tư cách là tiếng nói của lương tâm, có vai trò thiết yếu trong việc lan truyền cảm hứng cho sự lãnh đạo có đạo đức, thúc đẩy phẩm giá và củng cố lá bàn đạo đức của các quốc gia chúng ta. Khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Ambongo, Tổng giám mục Kinshasa, Chủ tịch các hội đồng giám mục châu Phi và Madagascar, đã tha thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực, đàn áp và xung đột vũ trang ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời kêu gọi hòa bình tại các khu vực châu Phi bị tàn phá bởi chiến tranh, nghèo đói, di cư cưỡng bức và khủng hoảng sinh thái. Ngài nói, chủ đề của phiên họp toàn thể này, Chúa Kitô, nguồn hy vọng, hòa giải và hòa bình, chạm đến sâu sắc tâm hồn lục địa chúng ta. Trong một thế giới bị chia cắt bởi chiến tranh, nghèo đói, di cư cưỡng bức và khủng hoảng sinh thái, chúng ta hướng về Chúa Kitô, đấng là nguồn mạch sống động của sự chữa lành và canh tân. Chính người đồng hành với châu Phi trong những vết thương, đấng hòa giải giữa trái tim chia rẽ, và đấng mang hy vọng cho những nơi bị đe dọa bởi tuyệt vọng. Là các môn đệ, chúng ta được kêu gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, những ngôn sứ của hy vọng và những công cụ hòa giải. Đây không chỉ là một xác tín thần học, mà còn là một sự cấp bách mục vụ. Giáo hội tại châu Phi phải là dấu chỉ và bí tích của sự hiệp nhất, công lý và hòa bình lâu dài.
Ứng dụng tìm giờ thánh lễ trên toàn cầu đã vượt quá 2 triệu lượt tải xuống.
Argentina, Horario de Misa, giờ thánh lễ, một ứng dụng có sẵn bằng 9 ngôn ngữ, hiển thị ngay lập tức các nhà thờ công giáo gần nhất với giờ thánh lễ, giờ xưng tội và giờ chầu thánh thể, được Pablo Licheri, một sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính người Argentina, tạo ra cách đây 11 năm, đã vượt quá 2 triệu tải xuống.
Vào tuần trước, ứng dụng có tên tiếng Tây Ban Nha Horarios de Misa đã vượt quá 2 triệu lượt tải xuống và trở thành cơ sở dữ liệu công giáo lớn nhất thế giới với thông tin về 125.000 nhà thờ. Chia sẻ về ý nghĩa của ứng dụng, ông Licheri nói, nếu chúng ta là 1,3 tỷ người công giáo, hãy tưởng tượng chúng ta có thể làm gì nếu chúng ta cũng sử dụng điện thoại di động để đến gần Chúa hơn. Ông cho biết đã tạo ra ứng dụng bằng máy tính của mình, lập trình vào cuối tuần. Để ứng dụng hoạt động trong 10 năm qua, vợ chồng của ông đã làm việc chăm chỉ và dùng chính túi tiền của mình, dành thời gian nghỉ ngơi cho nó. Ứng dụng không được tài trợ bởi công ty hay nhà đầu tư nào, thậm chí là cũng không có quảng cáo. Ông Licheri cũng chia sẻ về những thách đố trong việc soạn thảo thông tin. Trong số 3.000 giáo phận trên toàn thế giới, 70% không có trang web. Có những giáo phận và giáo xứ, ông không nhận được phản hồi dù đã cố gắng liên lạc. Do đó, ông đã đưa ra một quyết định quan trọng là thu thập dữ liệu. Ông thiết kế ứng dụng để người dùng có thể gửi thông tin trực tiếp từ đó. Chính ông đã tải lên tất cả các nhà thờ ở Buenos Aires với hơn 200 nhà thờ. Sau đó, mọi người đi du lịch và gửi thêm thông tin. Có một đội ngũ tình nguyện viên chuyên cập nhật thông tin. Thông qua chỉnh sửa do người dùng trên trang web của giáo phận hoặc trên Google Maps cung cấp, thì nhóm sẽ điều chỉnh bất kỳ thông tin nào có thể đã thay đổi. Ứng dụng cũng bao gồm những điểm đến hấp dẫn như Mondays, nơi việc thực hành công khai của bất kỳ tôn giáo nào khác ngoài Hồi giáo đều bị cấm. Ông Licheri giải thích, tôi nghĩ rằng sẽ không có nhà thờ nào ở đó, nhưng tôi phát hiện ra rằng, tại lãnh sự quán Ý, nếu bạn là người nước ngoài và xin phép, thì bạn có thể đến để tham dự thánh lễ. Vì vậy, đó là thánh lễ duy nhất có ở quốc gia đó, và nó nằm trên ứng dụng. Ngoài chức năng chính, ứng dụng còn có những chiều kích mục vụ và giáo dục. Trong 3 năm qua, bản tin hàng tuần về đức tin, lòng sùng kính và suy niệm thánh thể đã được gửi vào mỗi thứ Bảy, tiếp cận hơn 52.000 người đăng ký. Ông Licheri khẳng định, đây là một công cụ cụ thể để đến gần Chúa hơn. Tại Việt Nam, một ứng dụng tương tự cũng được phát triển bởi Vatican News tiếng Việt với tên Giáo hội Công giáo. Chức năng chính của app Giáo hội Công giáo là tin tức hàng ngày về Đức Thánh Cha, của Tòa Thánh và của Giáo hội Hoàng Vũ, chương trình phát thanh hàng ngày, Lời Chúa hàng ngày, các video của Vatican News tiếng Việt. Ngoài ra, app Giáo hội Công giáo cũng cung cấp thông tin giờ lễ của các nhà thờ trên cả nước. Người dùng cũng có thể gửi thông tin cập nhật giờ lễ của nhà thờ nếu thông tin hiện tại chưa chính xác.
Tòa Thánh mời gọi các hội đồng giám mục chuẩn bị cho các bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
Vatican, theo sau thông báo của Đức Thánh Cha Leo 14 về thời gian diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Đức Hồng Y Gavin Parel và Tiến sĩ Clayson de Paula Sousa, lần lượt là Tổng trưởng và Tổng thư ký của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, ra tuyên bố, mời gọi các hội đồng giáo mục và tất cả các nhà giáo dục mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới, bắt đầu lên kế hoạch cụ thể cho chuyến hành hương đến Seoul.
Tại buổi đọc kinh truyền tin ngay sau thánh lễ bế mạc năm thánh giới trẻ, Đức Thánh Cha Lô thứ 14 đã công bố thời gian diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo tại Seoul năm 2027. Tôi xin nhắc lại lời mời của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Lisbon 2 năm trước. Các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ cùng với người kế vị Thánh Phaero để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 4 tháng 8, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống nhấn mạnh, cuộc hành hương hy vọng của chúng ta vẫn tiếp tục kết nối giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới trong một hành trình mang tính biểu tượng, bắt đầu từ Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon năm 2023 đến Seoul năm 2027, với các chặng trung gian là những cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở cấp địa phương và năm thánh giới trẻ vừa kết thúc. Đức Hồng Y Kevin Faro viết, chúng ta biết ơn Đức Thánh Cha vì đã công bố thời gian diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo. Chúng tôi mời gọi tất cả các nhà giáo dục, các ban mục vụ giới trẻ và các giám mục cùng đồng hành trên hành trình hướng tới Seoul, được hướng dẫn bởi chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Chính niềm vui hy vọng được cảm nghiệm trong năm thánh này mang lại cho chúng ta lòng can đảm để loan báo chiến thắng của Đấng Phục Sinh cho toàn thế giới. Giới trẻ được mời gọi trở thành những người hành hương hy vọng để xoa dịu những nỗi cô đơn và nghèo khổ và trở thành chứng nhân của hòa bình trong một thế giới bị tàn phá bởi chia rẽ, xung đột và chiến tranh. Tiến sĩ Lê Sông de Paula Souza nói, việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ tại Seoul 2027 đã bắt đầu và đang được tiến hành nhanh chóng theo đúng thời gian được Đức Thánh Cha ấn định. Cùng với Ủy ban tổ chức địa phương tại Seoul, chúng tôi đang làm việc để các giám mục và giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới, khi được Giáo hội Hàn Quốc chào đón, có thể cùng nhau làm chứng rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô thay đổi cuộc sống và mang lại lòng can đảm để vượt qua những thử thách mà họ được mời gọi đối diện. Hàng năm, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến giới trẻ nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại các giáo hội địa phương được cử hành vào ngày lễ trọng Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Trong khi chờ đợi sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2025, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống nhắc lại tất cả các sứ điệp trước đây đều có trên trang web của Bộ.
Tòa Thánh lên kế hoạch thảo luận về công nghệ và môi trường.
Vatican, Đức ông Renzo Pecoraro, tân chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống cho biết, Tòa Thánh đang có kế hoạch giải quyết một số vấn đề cấp bách liên quan đến phẩm giá con người, bao gồm trí tuệ nhân tạo, hệ thống y tế và môi trường.
Trong một cuộc phỏng vấn, Đức ông nói, Đức Thánh Cha Leo 14 đã khuyến nghị Hàn Lâm Viện tiếp tục đối thoại với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau về những thách đố mà nhân loại đang phải đối diện, như là cuộc sống và chất lượng cuộc sống trong các bối cảnh khác nhau. Vì thế, Hàn Lâm Viện sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề liên quan đến sự khởi đầu và kết thúc sự sống, cũng như tính bền vững của môi trường, công bằng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, quyền được chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu. Giáo hội Công giáo có một kho tàng khôn ngoan và tầm nhìn để phục vụ mọi người, nhằm làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp và đáng sống hơn. Cùng với các bác sĩ Công giáo trên toàn thế giới, Hàn Lâm Viện sẽ tổ chức một cuộc họp quốc tế tại Roma vào tháng 11 với chủ đề Trí tuệ nhân tạo và y học, thách đố về nhân phẩm. Hội nghị sẽ thảo luận về những thay đổi do trí tuệ nhân tạo mang lại và đề cao lời kêu gọi từ Roma về đạo đức trí tuệ nhân tạo. Tiến bộ của trí tuệ nhân tạo và robot, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, là vượt trội. Nhưng chúng ta không bao giờ được quên rằng nhu cầu cần được giúp đỡ của người bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Về lĩnh vực sức khỏe, giáo hội sẽ giải quyết vấn đề bền vững của hệ thống y tế vào tháng 2 năm 2026, với các ví dụ từ năm châu lục và các nghiên cứu chi tiết. Tòa Thánh kêu gọi mọi người ý thức về sức khỏe và hệ thống y tế phải đưa ra câu trả lời tập trung vào cuộc sống trong mọi bối cảnh, mọi lĩnh vực xã hội và chính trị. Về việc chăm sóc người bệnh trong giai đoạn cuối đời, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nhắc lại, mọi tình huống đều cần được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể để hỗ trợ người bệnh và không gây thêm đau khổ. Không có giải pháp nào có sẵn, thay vào đó, cần phải thúc đẩy phương pháp đối thoại liên tục giữa bác sĩ, bệnh nhân và gia đình. Cũng liên quan đến công nghệ, Tòa Thánh đề cập đến dữ liệu và cho rằng đây là chủ đề quan trọng. Bởi vì ngày nay, tài sản của các ngành công nghiệp lớn chính là dữ liệu mà người ta tự đưa lên Internet. Cần có một cuộc tranh luận công khai trên quy mô toàn cầu, một liên minh lớn hướng đến việc tôn trọng dữ liệu. Định hướng cho điều này được lấy từ thông điệp Fratelli Tutti. Chúng ta là một gia đình nhân loại, và các vấn đề liên quan đến sự phát triển và sự sống đều ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Sự giao thoa giữa sáng tạo nghệ thuật và đức tin, phần thứ hai.
Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với Radio Chào bạn trẻ. Trong phần đầu thì chúng ta đã cùng Thúy Linh trò chuyện về hành trình sáng tạo nghệ thuật như một cách sống và cảm nhận đức tin. Và giờ đây thì mời các bạn tiếp tục cùng đi sâu hơn vào một câu hỏi thú vị. Đó là thế nào là một nghệ sĩ chân chính qua lăng kính đức tin và những trải nghiệm rất đời thường của Thúy Linh.
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Thúy Linh ơi, là một người trẻ công giáo sống trong môi trường nghệ thuật thì có khi nào mà Thúy Linh cảm thấy là đức tin và nghệ thuật gặp gỡ nhau giống như là có một điểm giao, hay là có khoảnh khắc nào mà Thúy Linh cảm thấy, cảm nhận được vẻ đẹp không chỉ nằm ở cái con mắt thể xác mà mình có thể nhìn thấy được, mà còn nằm ở một thứ vẻ đẹp phía bên trong, phía vẻ đẹp nội tâm mà làm cho Thúy Linh cảm thấy rung động?
Cảm ơn Quyên. Thì theo mình á, bởi vì sự sáng tạo nó có thể đến từ sự trải nghiệm, những cái trải nghiệm và sự quan sát. Rồi nó có thể đến từ nhiều cái biến cố trong cuộc sống. Nhưng mà mình nhớ là có một lần, có một kinh nghiệm của mình là một lần mình vẽ, vô tình vẽ một ngọn nến. Lúc đấy cũng vẽ đại đại thôi, vẽ một ngọn nến. Sau rồi mình vẽ một cái ánh sáng nhỏ nhỏ bằng sơn dầu ở phía bên trên, một ánh sáng nhỏ nhỏ thôi. Và từ đó mình bắt đầu nhìn vào cái bức tranh và mình cầu nguyện. Có nghĩa là mình nhìn vào cái ngọn nến đấy và mình cầu nguyện. Vì mình cảm nhận đó, tại vì lúc mà mình vẽ mình không nghĩ là mình vẽ để cầu nguyện. Nhưng mà sau khi mình vẽ thì mình nhìn vào đấy, nó là một cái sự liên kết. Và từ đó mình mới cảm nhận, ồ, mình mới sống dậy cái tinh thần đức tin của mình nhiều lần. Khi mà vô tình mình vẽ một cái gì đấy, hoặc là mình tạo ra một cái gì đấy, thì những cái sự sáng tạo ấy, đúng là nó thực sự có một cái sự gặp gỡ khi mà bạn là một người trẻ công giáo nữa. Nhưng mà khi mà sáng tạo thì nó cũng có thể đến từ những điều, những áp lực, và có thể đến từ những điều tiêu cực. Mà không khéo cái sự sáng tạo của mình lại có thể ảnh hưởng đến người khác. Vì nó cũng có thể đến trong sự bình an và khôn ngoan. Nên là nhiều khi nếu như bạn một đang buồn, hoặc là bạn đang có những cái tâm lý hơi cực đoan một xíu, cũng phải cẩn thận. Nên đức tin nó cho mình cái ơn phân định để những cái điều mà mình tạo ra nó là những cái đẹp, nó là những cái đẹp thật sự khi mà mình tạo ra một cái gì đấy. Và mình rất thích cầu nguyện. Thì và phần còn lại thì dành cho Chúa. Khi mà mình cầu nguyện rồi đó thì Ngài lại tiếp tục cho mình biết phải làm gì.
Thì nãy giờ thì Thúy Linh cũng chia sẻ nhiều về những cái câu chuyện mà Thúy Linh sáng tạo nghệ thuật. Ví dụ như là từ cái câu chuyện về cái cây này, hoặc là cái nến này. Và Thúy Linh cũng có nói là nghệ thuật, những sáng tạo mà mình để mình vẽ ra, để mình viết ra, nó có thể bắt nguồn từ niềm vui, có thể là điều tiêu cực hay là nỗi buồn. Thì chị Quyên nghĩ mỗi người sẽ có một cái cách để mà đi vào thế giới sáng tạo riêng của mình. Thì với Thùy Linh thì môi trường như thế nào, không gian như thế nào, cảm xúc như thế nào thì Thùy Linh cảm thấy là dễ dàng cho mình những cái nguồn cảm hứng sáng tạo nhất.
Mình thấy mình thì không phải là nghệ sĩ, nhưng mình chỉ là sinh viên thôi. Nhưng mà mình thấy những người họ càng giỏi thì họ lại càng khiêm nhường nha. thấy những người nghệ sĩ mình học từ những giáo sư, nhưng mà mình thấy họ họ giỏi mà họ khiêm nhường lắm. Mà khiêm nhường không phải là họ sống ẩn giật đâu, họ sống khép mình đâu, hay họ họ im lặng đâu, mà là họ thể hiện ra bên ngoài một cách rất là đáng mến. Họ đáng yêu lắm, họ thể hiện cách nói chuyện đáng mến lắm. Họ luôn tôn trọng sự sáng tạo của người khác. Có nghĩa là mình học được ở các thầy là các thầy cô luôn tôn trọng cái sự sáng tạo của những người khác. Và nhưng mà lại sẵn sàng mở lòng ra với thế giới. Có một cái kinh nghiệm hay lắm, là khi mà có những cái bài tập đưa ra ở đây nè, cái những cái test bài tập ở đây tới giờ rồi, mình chưa bao giờ mình thấy bao giờ những cái ý tưởng của tụi mình bị chê cả, cho dù là nó tệ thiệt, nó kỳ lắm, nó kỳ đến mấy cũng không bao giờ bị chê, mà thầy cô rất là tôn trọng cái sự khác biệt, cái sự sáng tạo và tôn trọng cái kinh nghiệm cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên thì họ sẽ hỏi thêm nhiều câu hỏi để mình phải nghĩ thêm, để mình tự uốn nắn, mình chỉnh sửa, mình phát triển cái ý tưởng của mình, mình phát triển cái sự sáng tạo của mình đi đúng hướng và cho nó tốt hơn. Nhưng mà vẫn dựa trên cái nền tảng và tôn trọng những cái mình có. Thì cái đó là cái mà mình đang học và mình học được từ môi trường của mình ở đây. Và mình thấy nó rất là hay. Cái thái độ cũng quan trọng, một cái tinh thần đi quan trọng, không kém là sự kỷ luật. Ví dụ như là khi mà tạo ra bất cứ một cái tác phẩm công giáo nào, bằng phương tiện nào đi chăng nữa, thì cũng nên phải được nằm trong khuôn khổ của giáo lý và của kinh thánh. Vậy nên là cái việc mà có kiến thức và chiều sâu và nguyên tắc cũng rất là quan trọng.
Như Thùy Linh nói, việc có kiến thức này, có chiều sâu, có nguyên tắc, có kỷ luật và có cái thái độ tôn trọng chất xám của người khác là một cái điều quan trọng trong cái hành trình sáng tạo, và cũng là cái thái độ cần có của một người nghệ sĩ đi. Thì khi mà nhắc đến sáng tạo á, có thể là trong cái thời đại mới này, trong cái thời đại mà khoa học công nghệ quá phát triển, kỹ thuật quá phát triển và AI nó cũng đang rất là thịnh hành, thì hiện tại Diệu Quyên có thể thấy là cái việc mà người nhà nhà sử dụng AI để có thể tạo ra cả tranh vẽ này, cả video mà nhìn vào nó rất là ấn tượng nhé, rất là đẹp. Thì với tư cách là một người mà đang sống trong thế giới thiết kế và hội họa như là Thúy Linh, thì Thúy Linh cảm thấy như thế nào?
Đúng là bây giờ AI nó mạnh quá. Nó mạnh, mình không nghĩ là nó mạnh đến thế, không tưởng luôn. Khi mà vô tình nhá, lâu lâu cũng thấy có rất là nhiều những tấm ảnh, tấm hình, ví dụ như là hình của Đức Thánh Cha đi, hình Chúa, hình Đức Mẹ được generate bởi AI tràn lan trên mạng xã hội luôn. Mình cũng bất ngờ thật luôn, có mấy cái khoảnh khắc mà mình bất ngờ, bởi vì vậy luôn hả? Tại vì tụi mình biết tụi mình cũng sử dụng AI, nhưng mà tụi mình không được phép sử dụng như vậy, bởi vì ở đây tụi mình phải có những cái luật, có những cái yêu cầu riêng khi mà tụi mình sử dụng AI. Và những hình ảnh của AI thì thường là tụi mình không được phép bỏ vào những bài thuyết trình, rất là hạn chế, vô cùng hạn chế luôn, bởi vì nó có ảnh hưởng đến, có nhiều cái lý do, ví dụ về bản quyền hay là về những cái yêu cầu khác. Nhưng mà về AI thì đến năm 3 của tụi mình là tụi mình được học về AI luôn. Bởi vì khi mà các thầy cô đó bên này đó, họ thấy là bây giờ AI nó mạnh quá rồi và nó lấn chiếm cái thị trường, nó lấn chiếm vào cái lĩnh vực thiết kế hình ảnh nhiều quá rồi, nên là bây giờ thôi, bây giờ mình phải cho sinh viên của mình học luôn về AI thôi, chứ bây giờ nếu như mà cứ để như vậy thì cũng không được. Nên là học kỳ vừa rồi thì mình cũng có học về AI trong thiết kế luôn. Cũng có hay lắm là mình học với lại một cái giáo sư người Bỉ, cô Alex, là cô đang dạy ở Hà Lan. Thì cô nói đó là công cụ giống như là Photoshop giúp mình vẽ rồi chỉnh sửa ảnh các kiểu vậy thôi, nó là một công cụ bình thường thôi, nhưng mà gây ra rất là nhiều những cái mâu thuẫn nha. Khi mà cái môn học của cô á, kết thúc nha. Rất là nhiều những cái sinh viên, rồi rất nhiều cái mâu thuẫn. Linh để ý nha, là có nhiều bạn họ, các bạn generate hình ảnh, các bạn tạo hình ảnh bằng AI, nhưng các bạn không có khả năng chỉnh sửa. Có nghĩa là các bạn chưa có biết chỉnh sửa. Mà ok, bây giờ generate nó ra vậy thôi, nhưng mà mình muốn chỉnh sửa vài chi tiết ở trong cái bức ảnh đó theo ý của mình ấy, thì các bạn lại hơi lười, lười quá. Thôi, với lại phải học thêm thì nó cũng tốn thời gian, nó cũng mất công. Nên là cũng không hẳn là lúc nào cũng theo ý mình 100% được khi mà tạo ra một tấm hình đấy. Nên là vì vậy nên là tụi mình mới phải học á. Tụi mình song song với AI, mình nghĩ là tụi mình phải học nhiều.
Trước đây á, cái thời gian đầu khi mà AI mới bắt đầu phát triển á, thì người ta thường có cái nhìn rất là tiêu cực, giống như kiểu là bạn này viết văn bằng AI này rồi, lệ thuộc vào ChatGPT các thứ để viết. Thì đó là cái thái độ ban đầu khi người ta nhìn vào. Nhưng mà dần dần, bởi vì nó quá phát triển và nó quá phổ biến đi, thì những cũng giống như là thầy cô của Thùy Linh vậy, những người thầy cô của Nhật Quyên cũng dần chấp nhận cái việc đó, nhưng mà không phải là sử dụng bằng cách là lạm dụng nó, tức là mình không suy nghĩ mà mình chỉ đưa cái câu lệnh cho nó, trong nó viết rồi nó cung cấp cho mình như thế nào thì mình sử dụng như thế. Mà thứ nhất là mình phải biết là cái thông tin nó đưa ra có tính xác thực hay không, đặc biệt với những người viết báo như là Dũng Quyên nữa, thì nó cần phải chính xác về thông tin đó. Thì mình phải tỉnh thì mình mới có thể biết được là nó đang đưa thông tin đúng cho mình, hay là nó đang tự tạo ra một cái thông tin trong tưởng tượng nó, xong nó cung cấp cho mình và thuyết phục mình là nó đúng.
Những cái cách trả lời của AI khi mà mình đọc một cái văn bản mà người ta sử dụng AI để copy và bưng hẳn qua bên đấy luôn đó, mình nhìn vô cái này mình cũng đoán là này chắc chỉ AI trả lời thôi. Nó sáng tạo dựa trên những cái hình ảnh hay văn bản, trên dữ liệu quá khứ của những cái mà nó có. Nên là nếu như mà mình sử dụng AI để mình dịch tiếng Anh thì được, mình sử dụng AI để mình tìm dùng tôi vài nguồn thông tin của cái này cái kia nhanh hơn Google, để một cách khác, một hướng khác giống Google nhưng mà nhanh hơn, nhưng mà phải có nguồn, có link các kiểu bình thường, thì mình thấy bình thường, mình thấy nó là việc bình thường, ok thôi. Nhưng mà lạm dụng AI để sáng tạo, để làm ra tất cả mọi thứ, nếu như mà bạn hỏi AI để gợi ý thì điều đó rất là bình thường. Nhưng mà mình lệ thuộc vào AI, mình lạm dụng vào AI, thì AI có thể khiến người ta mất đi cái khả năng nghiên cứu, mất đi khả năng quan sát và sáng tạo. Khi mà nghệ thuật đó bị sản xuất hàng loạt như vậy thì nó sẽ thiếu chiều sâu. Khi mà mình chỉ ra vài câu lệnh cho AI, đúng không ạ? Thì khi mà nghệ thuật một tấm hình có thể dễ dàng tạo ra như vậy rồi, mà nó tràn lan như vậy rồi, nó sẽ bị nên không cảm xúc nữa. Người ta không còn thấy ấn tượng khi mà người ta nhìn vào những cái hình ảnh như vậy nữa. Nó không còn cái cảm xúc, nó không còn cái điều đặc biệt nữa.
Nãy giờ mình có nói quá là nhiều về nào là hành trình nghệ thuật này, nào là cảm hứng này, rồi cũng AI này. Thì đối với những cái người trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ công giáo nha, mà đang mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật và muốn có một cái con đường, một cái bước đi vững vàng trên cái con đường sáng tạo, thì Thùy Linh có cái điều gì muốn nhắn nhủ hay là muốn chia sẻ đến các bạn ấy hay không?
Mình nghĩ là mình sẽ nhắn nhủ cả với mình và cả với các bạn luôn. Tại vì mình cũng là một người trẻ, mình cũng phải tự nhắn nhủ mình là thôi bây giờ thì chúng ta hãy cùng là những người trẻ, chúng ta hãy cùng truyền giáo, chúng ta hãy cùng dùng cái tài năng của mình, chúng ta hãy cùng nhau truyền giáo, chúng ta sẽ cùng vẽ nên những điều thật đẹp, chúng ta sẽ cùng tạo ra những điều thật đẹp và dành tặng nó như là một món quà cho những người khác. Và rất mong là các bạn trẻ, tụi mình sẽ không để cho cái tài năng của tụi mình bị chôn vùi, giống như là Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã nói, các con đừng để cho tài năng của các con bị chôn vùi, và hãy thật giỏi khi sử dụng AI.
Thuyền Quyên rất là cảm ơn Thuyền Linh vì đã có một cuộc trò chuyện rất là vui và những chia sẻ rất là chân thành. Chúc cho Thuyền Linh sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê và không ngừng bước đi. Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng Radio Chào Bạn Trẻ trong buổi phát sóng ngày hôm nay, và mong rằng câu chuyện của Thuyền Linh sẽ là nguồn cảm hứng cho những ai đang tìm kiếm sự kết nối giữa niềm tin và đam mê sáng tạo. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
Chào Bạn Trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.